Chúng ta cùng đọc Giu-đi-tha ở chương 8. Chúng ta đọc Giu-đi-tha và các kỳ mục, chúng ta sẽ thấy Giu-đi-tha sẽ trao đổi với các vị kỳ mục này như thế nào. Khi mà thành phố bị vây hãm và sẽ sắp bị chiếm, dân chúng thì bị cô lập ở trên núi và không có thể xuống thung lũng để lấy nước, và không bao lâu thì dân chúng sẽ bị đầu hàng và thành phố đó sẽ bị giao cho kẻ thù. Và nếu như cái thành phố đó giao cho kẻ thù thì đương nhiên những các thành phố khác như là Jerusalem, là cái nơi thờ phượng Thiên Chúa, cũng sẽ rơi vào tay quân thù. Thì lúc bấy giờ, khi mà các kỳ mục dự định rằng chỉ còn trong 5 ngày nữa thì sẽ giao thành cho ông tướng kẻ thù, thì lúc bấy giờ bà Giu-đi-tha nói gì với các kỳ mục? Chúng ta đọc ở số 11 đó, số 11B. Bà nói với các ông:
Thưa
các vị thủ lãnh của dân cư ở Baitilua,
xin nghe tôi nói đây. Lời các vị nói trước mặt dân hôm nay, cũng như các vị đã thề giữa Thiên Chúa và các vị, đều không phải. Các vị nói là sẽ trao nộp thành cho kẻ thù. Nếu trong thời gian các vị ấn định, Đức Chúa không ngoảnh lại cứu giúp chúng ta, vậy các vị là ai mà hôm nay dám thử thách Thiên Chúa và chiếm chỗ Thiên Chúa ở giữa con cái loài người? Và giờ đây các vị thử thách Đức Chúa toàn năng, nhưng đến muôn đời các vị cũng chẳng hiểu được gì. Quả thật, đối với các vị, tâm khảm con người đã khôn dò, suy tưởng con người đã khôn thấu, thì làm sao các vị có thể hiểu được Thiên Chúa, Đấng làm nên mọi sự? Làm sao hiểu được tư tưởng và thấu suốt được dự tính của người? Không, nhất định không. Thưa anh em, đừng chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta.
Vâng, xin công đoàn chúng ta ngừng lại một tí. Chúng ta thấy rằng là các vị kỳ mục đó đặt kỳ hạn cho Thiên Chúa là mấy ngày?
5 ngày.
Nếu như Chúa không ra tay thì tôi sẽ ra tay. Có đúng không ạ? Nếu như mà Chúa không ra tay, tôi giao cho Chúa 5 ngày đó, tôi cho Chúa một cái kỳ hạn 5 ngày. Và nếu mà Chúa không ra tay để cứu dân thì tôi sẽ ra tay. Mà ra tay như thế nào?
Đầu hàng.
Đấy, cái giải pháp của con người đó là giao thành phố cho kẻ thù. Một cái giải pháp mà họ vừa thử thách Thiên Chúa, cái câu này nó cũng nói lên cái tâm trạng của chúng ta khi chúng ta đứng trước những thử thách, những khó khăn ở trong cuộc sống. Đó. Nhiều khi chúng ta thử thách Thiên Chúa là bởi vì khi chúng ta bị thử thách, rồi cuối cùng chúng ta thách thức lại Thiên Chúa. Đấy. Chúng ta thấy rằng là nhiều khi chúng ta không có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi cái giờ của Thiên Chúa hành động, nhưng mà chúng ta chộp thời cơ, chúng ta làm luôn. Tôi từng lấy cái câu chuyện của ông Abraham và bà Sarah đó. Chúa bảo rằng là ta sẽ ban cho ngươi một đứa con, nhưng mà hai ông bà chờ lâu quá, chắc Chúa bị kẹt. Thôi thì bây giờ mình giúp cho Chúa thực hiện. Thế là đợi lâu quá Chúa không làm, hai ông bà làm luôn, bằng cách là ông ăn nợ với đứa đầy tớ, cuối cùng đẻ ra thằng Ismael. Chúa nói: đứa con tao ban cho ngươi không phải là Ismael mà là Isaac. Nhiều khi chúng ta không có kiên nhẫn đủ để chúng ta chờ cái giờ của Chúa. Chúng ta chộp thời cơ, chúng ta làm luôn, mà làm cũng chẳng có ra giảm. Chúng ta thấy không ạ? Chúng ta làm cũng không tới nơi để trốn, thậm chí nó còn thảm hại hơn nữa. Chúng ta thấy cái điều ấy cho chúng ta thấy nhiều khi chúng ta không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái giờ của Chúa. Bị thử thách, chúng ta quay luôn thử thách Thiên Chúa. Có nhiều lúc chúng ta đe dọa nói là mà Chúa mà không có lo cho con, Chúa mà không giúp con là con bỏ đạo. Xem coi ai thờ phượng Chúa. Chúng ta thấy ngon không? Nếu mà con mà bỏ đạo, lấy ai mà thờ phượng Chúa? Người ta kể rằng là có một người cầu nguyện với Đức Mẹ, không biết khấn xin điều gì, nhưng sau đó cái tượng Đức Mẹ ẵm Chúa Giêsu trong nhà thờ thì thấy mất tượng Chúa Giêsu. Hóa ra là cái người cầu xin với Đức Mẹ đó bắt Chúa Giêsu làm con tin. Bắt Chúa là ra điều kiện nữa. Nếu mà Chúa mà không như vậy. Rồi chuyện cũng kể rằng là có người, có cha đi đến nhà thờ, đi về thăm giáo dân, vào trong một nhà thấy tự nhiên sao các tượng thánh khác thì quay ra, chỉ có tượng thánh Giuse là úp mặt vào tường. Cái cha mới lấy làm lạ, cha hỏi chứ tại sao các tượng khác thì quay ra mà chỉ riêng có tượng thánh Giuse là úp mặt vào tường. Thì chủ nhà bảo: thưa cha, đây là chuyện riêng của con với ông, gia đình con với ông thánh Giuse, thôi xin cha đừng có can thiệp vào. Hỏi chuyện gì mà tôi lại không thể chia sẻ được, đấy là chuyện gì? Bảo: thưa cha, thì đại khái là gia đình chúng con có khấn với ông thánh một điều, thế mà bao lâu mà chúng con chưa được nhận được cái điều ông khấn ông thánh thì ông thánh vui lòng úp mặt vào tường. Tới khi nào mà nhận được rồi thì con sẽ cho ông thánh quay ra. Chúng ta thấy không? Nhiều khi trong khi chúng ta bị thử thách là chúng ta thử thách lại Thiên Chúa luôn, các thánh luôn. Chúng ta đặt điều kiện. Cho nên là bà Giu-đi-ta hỏi chứ các ông là cái gì mà ông dám thách thức Thiên Chúa? Tư tưởng ông tới đâu? Sự khôn ngoan ông tới chừng nào mà ông thách thức Thiên Chúa? Đấy, chúng ta thấy mà dám ra kỳ hạn cho Chúa. Và bà còn giải thích thêm rất hay. Xin mời đọc tiếp ở câu 15. Giả như người
còn các vị đừng đòi hỏi Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta đảm bảo những quyết định của người, bởi vì Thiên Chúa đâu phải là phàm nhân mà có thể bị đe dọa, đâu phải là con người mà chịu khuất phục. Vì thế, một khi chúng ta kiên nhẫn đợi chờ người cứu độ và kêu cầu người đến cứu giúp, người sẽ đoái nghe lời chúng ta nếu điều ấy đẹp lòng người.
Vâng, xin chúng ta dừng lại chỗ này. Chúng ta thấy cái lời của bà Giu-đi-ta rất hay. Bà nói, giả như trong ngày ấy mà Chúa chưa muốn làm, thì sau đó mà Chúa muốn làm thì vẫn làm được như thường, chứ cần gì phải trong 5 ngày. Mà Chúa có làm thì cũng làm một cách dễ dàng, bởi vì Chúa có đủ quyền năng để làm điều đó. Do đó mà chúng ta sẽ thấy rằng là người không muốn cứu giúp chúng ta thì vào những ngày người muốn, người vẫn thừa sức bảo vệ chúng ta, thừa sức để bảo vệ chúng ta. Rồi chúng ta sẽ thấy là chúng ta đừng đòi hỏi, chúng ta đừng đòi hỏi Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Vì thế một khi chúng ta kiên nhẫn đợi chờ người cứu độ và kêu cầu người đến cứu giúp, người sẽ đoái nghe lời chúng ta. Chúng ta nếu như chúng ta ở trong thử thách mà chúng ta niềm tin giúp chúng ta kiên nhẫn đợi chờ, niềm tin sẽ giúp chúng ta không đòi hỏi, không yêu sách, không đặt điều kiện với Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể kiên nhẫn đợi chờ Chúa, bởi vì tin rằng tin rằng là Chúa có thể và Chúa muốn giúp ta, và Ngài sẽ giúp chúng ta vào lúc Ngài muốn, vào lúc Ngài muốn. Do đó mà chúng ta thấy là thử thách nó có phải là hình phạt của Thiên Chúa không? Vấn đề được đặt ra là ở đây là như vậy đấy. Thử thách có phải là hình phạt của Chúa không? Xin thưa rằng không. Nhưng mà chính ở trong thử thách thì Chúa lại thấy được những gì đang có ở trong lòng ta. Chúa sẽ thấy lòng tin của ta thế nào, niềm phó thác của chúng ta cậy dựa vào Chúa ra sao. Như là lửa thử vàng thì thử thách cũng vậy, nó giúp cho chúng ta lớn lên ở trong niềm tin. Vậy thì thử thách sẽ luyện niềm tin, niềm trông cậy, niềm yêu mến của ta dành cho Thiên Chúa. Nó không phải là hình phạt, nhưng mà nó là cơ hội để chúng ta bày tỏ niềm tin, niềm trông cậy, niềm yêu mến vào Thiên Chúa. Đấy là cái suy nghĩ về thử thách như thế nào dưới ánh sáng của niềm tin.